那我来你就说
说过来你不打头là trước khi mà chúng tôi giảng đó thì chúng tôi muốn rằng là quý vị có vài phút chúng ta vài phút thôi thưa cuộc đời thì bất chợt lắm bệnh hoạn có bất ngờ rồi trong kinh có rằng là vô thường lão bệnh bất diệt nhân kỳ cái già cái vô thường cái thay đổi cái bệnh nào nó tới bất ngờ nãy tôi hỏi người mới khỏe thế bây giờ chúng ta dành vài phút để mà chúng ta an thử cái sức khỏe của mình thưa giảng dị thôi chúng ta tập thử về cái ngồi như vậy thôi thưa nhắm mắt lại hơi hơi để cho thấy được tâm hồn của mình rõ ràng hơn theo dõi hơi thở thở vào biết thở vào thở ra biết thở ra để biết thân thể mình còn an lạc cũng là nhắm mắt để thấy tâm hồn mình rõ hơn thở vào thở ra để mà thấy được thân thể mình còn an lạc thở vào tâm tĩnh lặng thở ra mình nhẫn nhục chỉ có vậy thôi giảng dị ha bây giờ khi mình nghe cái chuông thỉnh với tiếng chuông chúng ta bắt mặt đừng lo chuyện người khác coi chuyện mình thôi xin nhớ nụ cười quan trọng lắm chúng ta đang nhìn Đức Phật và Đức Phật điều cũng vừa Đức Thế Tôn quý nhất đẹp nhất cao nhất là nụ cười của mình. Nếu chúng ta cười được cho mình, chúng ta sẽ cười được cho người. Và nếu một cuộc đời này có nhiều nụ cười, thì cuộc đời này bớt khổ lắm rồi. Sao cái bụng mình nó chưa được rõ, đúng không? Tại sao hơi thở mình dài ngắn? Chưa có việc như vậy chúng ta mới thấy rõ được bệnh không? Ở chùa, khi chúng tôi thỉnh chuông, chúng tôi thấy rằng các truyền thống tôn giáo đều có những tiếng chuông. Từ nhỏ tôi mê những cuốn sách đó. Đó là một cuốn mà chuông gọi hồn an. Phô hùng The Bell Toll của Hemingway. Quý vị cũng rất lo chuông gọi hồn ai sao có người dịch là hồn chuông báo tử một cuốn tiểu thuyết rất là nổi tiếng của Hemingway. Thưa đó là tiếng chuông thường thường những tôn giáo khác dùng cái hồn chuông để bắt đầu hồn của người đã chết. Nhưng mà tiếng chuông với đạo Phật thì không làm cầu hồn của người chết mà lại mang cái sự sống cho người đang sống trong cuộc đời đang chết. Khi chúng tôi thỉnh chuông cũng chiều ở chùa chúng tôi nhớ mộ cổ thần chung, cảnh tỉnh thế gian danh lợi khách. Buổi chiều nó thỉnh chú Trung Thành để mà làm cho những người khách bon chen trong phong trào danh lợi sự nhớ của mình. Tôi mong rằng quý vị từ đây về sau thỉnh thoảng con chưa được sự nhớ của mình, mình thở dài thở ngắn mình cũng biết, nắm mắt vài phút sau hơi thở rồi nó dài, các hơi thở trước nó dài, hơi thở sau nó ngắn. Tại sao mình có ngứa chỗ này, tại sao mình khó chịu với chỗ kia, mình không thấy đó là mình sống mà sống như người đã chết. Cho nên xin quý vị lưu ý cái chỗ này. Một cái sự kiện khác là chúng ta đang học cái bài pháp tịnh trong kinh Pháp Hoa, và từ trước chúng tôi đang giảng nửa chừng về chủ nhẫn trong việc cầu pháp nội sanh. Thưa các khi mà tăng việc làm việc Phật đó, có khi cái sự yên lặng của mình, sự yên lặng để mình trở về cái hơi thở của mình, trở về cái nụ cười của mình, trở về cái tâm hồn của mình đó, tự nó là một bài pháp. Và có khi sự yên lặng đó trở về của mình đó, làm cho mình thấy cái vấn đề nó rõ hơn, làm cho mình thấy cái sự việc nó rõ hơn, làm cho mình thấy cái khổ nó rõ hơn. Và chỉ khi nào mình thấy rõ hơn đó, chúng ta mới truyền giáo, mới gần pháp được chính xác bảo vệ. Có khi chúng ta làm theo cái ý của mình, có khi chúng ta làm theo cái vọng tưởng của mình, có khi chúng ta làm theo cái kế hoạch của mình. Còn ý vọng tưởng kế hoạch của mình đó, khi mình được lập ra đó, là được lập ra trong hôn mê, trong mê muội. Cho nên cái khi mình làm đó để trở thành hỏng, mà khi hỏng thì sao, thì chúng ta lại tự trách mình, lại tạo thêm đau khổ của mình. Trước khi làm gì, xin quý vị dừng lại một chút, thở vào thở ra để mình thấy rõ vấn đề. Cái yên lặng đó nó không phải là yên lặng một cách vô tình, nó không phải là yên lặng vô tình như cây như đá, mà cái yên lặng đó là cái yên lặng của sáng suốt, là cái yên lặng của cái mà người ta gọi là pháp vũ, cái yên lặng của môn pháp. Chỉ có như vậy thôi, cuộc đời chúng mình mới bất khổ. Chỉ có như vậy thôi, mình mới có thể hành được cái mà người ta gọi là hành đạo, cái pháp người đạo. Hành đạo là sống đạo, truyền đạo tôi muốn bày ra cái cách thức theo đạo của mình. Nhưng mà cũng nhiều khi cách thức đó là cách thức mà do mình mê muội mình tạo ra. Cơ sở của đạo Phật là hành đạo. Hồi sáng này tôi vừa kiếm sơ tôi cũng đặt lại vấn đề với các cán bộ Phật giáo. Quý vị ở đây có theo đạo Phật không? Có không? Có không? Chúng ta theo đạo Phật. Quý vị ở đây có theo Phật không? Cái đó là Phật đó. Theo đạo Phật, khác với theo Phật. Ở trong phẩm công việc là người dự, bộ công tám điều người của Bồ Tát, thô tùy Phật học. Đó là thù học theo cái hạnh của Phật. Có khi chúng ta đã mãi mê theo con đường, theo đạo Phật, mà chúng ta quên đi theo con đường của chúng ta. Đạo Phật như là một tôn giáo
được lập ra để mà phô bày, để mà trình diễn, để mà tuyên dương những cái gì chứng đạt Đức Thế Tôn. Nhưng mà rồi người ta lập ra một lúc nào đó, cái phương tiện nó trở thành cái mục đích, đạo Phật trở thành cái cứu cánh, và con đường Đức Phật đã đi, phương pháp Đức Phật hành trì, cái nhìn của Đức Phật, cái thương của Đức Phật, cái hiểu của Đức Phật, chúng mình đã quên, mà chúng mình bị say mê bởi cái mà chúng ta gọi là đạo Phật. Chúng tôi muốn nói với đạo Phật một định kiến, một phương pháp. Có khi mình làm một quá nhiều đạo Phật, cái đạo của tôi, cái đạo của anh, đạo của chị, có khi đạo Phật nếu là một cái phương tiện chuyên trở tâm linh, làm cho người cần nhau, thương nhau, cảm nhau, tha thứ nhau, thì chính không khác đạo Phật của mình, đúng không? Đạo Phật trong cách nhìn của mình trở thành cái bức tường ngăn cản những người và người đó. Đó là cái khái niệm ở trong kinh khi nói rằng có những vị tỳ kheo tăng thượng mạng. Tăng thượng mạng là gì? Là hiểu lầm chắc, chưa hiểu đã tưởng là hiểu, hay là hiểu không một phần tưởng là hiểu hết. Cho nên khi mình làm việc học với một chỗ, quý vị sẽ thấy được có những người họ trách mình làm như vậy là không đúng với đạo Phật, tôi như vậy là không đúng với đạo Phật, ngồi thiền như vậy là không đúng với đạo Phật, tụng kinh như vậy là không đúng với đạo Phật. Thưa, đó là những người mà chúng tôi gọi trong kinh gọi là tăng thượng mạng, đúng không đúng với đạo của họ, không đúng với đạo Phật trong cách nhìn của họ, không đúng với đạo Phật mà họ học được. Nhưng mà biết ra con người đó lại là đúng con người của Phật. Chúng ta muốn nói rồi trong chỗ này đó, dặn chúng ta khi mà hành trì đạo Phật phải có sức nhẫn. Nhẫn là chịu đựng, chịu đựng trong sự thất vọng, trong sự thứ tha. Nhẫn là chịu đựng, nhưng mà không phải chịu đựng vì sự quốc phòng, vì sự tự thoát, mà chịu đựng ở đây là chịu đựng để mà tha thứ, chịu đựng để mà có thời gian để mà tìm hiểu người, chịu đựng để mà có thời gian để mà thấy được cái mặt thật của mình. Nếu không, mình sẽ chúng ta đây trong con đường tu học của mình, ai cũng có tình thương, ai cũng muốn chia sẻ tình thương với người khác, nhưng mà chúng mình đã bị trách rất là nhiều, trách nhiều lắm. Tu về phải, tu về phải, chỉ tu về là trật rồi, tu theo tu cũng phải, chùa thì cũng không thiếu, chùa kia cũng không đủ, vân vân. Thưa ai sai đúng? Ai sai luôn quý vị? Thưa tất cả đủ. Nếu mà có người nào mở miệng tắt người không muốn với mình đó, thì chính người đó đã đi sai trước rồi. Đạo Phật của chị, của bác, của dì, của tôi. Thưa một người chúng ta đem đạo Phật, Đức Phật quá cao đi, cái sự tiến bộ của Đức Phật quá cao vời đi, thì chúng ta như là những chàng cùng tử chỉ chụp được một cái phần nào đó của chân lý mà thôi. Tôi nói lại, tất cả chúng ta đều chỉ được một phần của chân lý chứng ngộ Đức Phật mà thôi. Nhưng khi mà chúng ta có được một cái mảnh của chân trời, chúng ta tưởng là chúng ta có trọn vẹn cái bầu trời. Và khi mà chúng ta tưởng là chúng ta có trọn vẹn bầu trời thì sao? Thưa, khi đó mình cũng không đạo Phật mình lại, và mình buộc người ta phải nhảy vào trong cái đạo Phật của mình. tội nghiệp cho mình. Mình không biết được rằng mình làm như vậy là sao, là chúng ta đã phạm một cái lỗi trong kinh này gọi là tâm thường mạng. Hiểu chưa hết mà tự mình hiểu hết. Thưa lỗi như vậy để mình thương. Nếu những người khác giúp mình mà không tốn lãng được, hãy tốn về này, mình nghĩ sao? Chúng ta sẽ làm sao? Trong kinh dạy thì phải nhẫn, nhưng mà chúng ta không làm này. Thầy tu nhẫn phải, thầy chị tu nhẫn chắc là đi lạc rẻ rồi. Nên chúng ta cứ mà như vậy thì sao? Chúng ta cứ tiếp tục, chúng ta cạnh tranh, chúng ta cứ tiếp tục, chúng ta dùng cái ngôn ngữ phàm trần để mà nói về cái ý cãi vã của nhau về cái ý. Thưa chị nhẫn có hàm cái ý chịu đựng để mà thứ tha. Nó có khác đi á. Nếu một cái người có được cái nhẫn lực trong cuộc đời này, không riêng gì việc cầu pháp lời sanh, mà chúng ta có thể sống được một cái cuộc sống tương đối là an lành trong cuộc đời mà ta nhận này, mình khổ quá nhiều rồi. Da trắng bốn người da đen theo tiêu chuẩn của người da trắng, người da đen thì ngược lại đổ thừa người da trắng tại không theo tiêu chuẩn của mình. Chúng ta tiếp tục chúng ta đổ thừa nhau, mà chúng ta mua đi một điều là chỉ cần mở mắt ra một chút, chỉ cần mở lòng tai một chút thôi, trắng đen già trẻ nam nữ bất gì đó, thưa tất cả chúng ta đều biết khổ đau và ai cũng được thanh lành. Cho nên các vị nhẫn chỗ này, khi chúng ta làm việc Phật tu học các loại Phật, chúng ta phải để ý, phải cực kỳ để ý. Ở trong kinh nói rằng thiết là hạ người tăng thường nguyện, cái thứ hai là có những người sử dụng lời ác muốn rủa thảy và giao dạy đánh đập. Thưa tăng thường nguyện là cái hiểu sai lầm của người, nhưng mà có khi tội nghiệp cái hiểu sai lầm của bao nhiêu người mà nó là cái hiểu sai lầm của chính cá nhân mình. Chúng ta suy tưởng lại như thế, vì cái lý do này lý do nọ chúng mình quen với một cái số cái việc nào đó chúng ta làm quen. Ví dụ như tôi cách nào đó nó quen rồi, một thiền cách nào nó quen rồi, niệm Phật cách nào nó quen rồi, nghe một thầy nào nó giảng quen rồi, đi cái chùa nào nó quen rồi, thì chúng ta thấy là chúng ta bắt đầu có một cái thói quen, một cái tập khí. Mà khi mà chúng ta muốn đổi sang một cái mới thì sao? Cái việc bao giờ xét lại lòng mình, khi mà từ một cái mình quen đưa một cái mới, chúng ta có sợ, chúng ta sợ. Tại sao vậy? Mặc dù biết cái cũ là tập, là sai lầm, là tập bậy tập bạ, nhưng mà chúng ta vẫn có cái cũ, chúng ta vẫn có cái gì đó để mà chúng ta ấp ủ. Cái mới chưa có, cái mới chưa tới, mình không chắc cái mới như thế nào. Tôi thấy như vậy á, để mà chúng mình hiểu được người, khi mà chúng ta làm việc Phật, mắng, chửi, giao dạy, đánh đập, chúng ta đừng vội lên án. Chúng ta làm việc Phật cái gì? Có người móc, có người mắng, có người chửi, nó đã xảy ra rồi. Thưa cách ngược lại với người biết tu thì sao? Thưa thấy rõ cái sự sợ hãi của họ. Họ làm như vậy là vì sợ hãi mà họ làm. Họ làm như vậy vì họ chẳng thấy mà họ làm. Cảm thông được cái đó để chi vậy? Để chúng ta tiếp tục hành cái con đường mà mình thấy là đúng cho mình. Đạo Phật không có pháp môn nhất định. Hồi nhỏ tôi tò mò cái gì biết không? Tôi ngồi tôi đếm thử con đạo Phật bao nhiêu pháp môn tôi? 84,000 pháp môn. Bây giờ gần 50 tuổi thì đếm chưa đủ 84,000. Ở đây có ai tò mò đếm với tôi? Vui quá hỏa trời quá trời. Thế bây giờ quá ra tịnh độ là một pháp môn, nụ cười là một pháp môn. Tám sở tức 1, 2, 3, 4 cũng là một pháp môn. Vậy thì 1, 2, 3, 4 nó mệt quá thôi, nhìn này phòng đây sẽ phòng sạch là một pháp môn. Tôi thấy những người tôi thấy như vậy thì pháp môn vô lượng. Và chúng mình là người Phật tử thì sao? Pháp môn thì phải tu, phải nghe, phải. Vậy thì pháp môn vô lượng bốn phương tu. Pháp môn nhiều lắm, bỏ mất ra để mà đón nhận pháp môn, bỏ mất ra để mà hành trì pháp môn, bỏ mất ra để mà gần gũi với pháp môn và bốn phương. Cho nên xin quý vị, trong việc tu học hành đạo mình phải có cái chỗ này, chỉ có nhận mình mới có dịp mình thấy được cái chỗ này thôi. Còn nếu không thì sao? Mình đang làm việc học gì, họ dùng dao này đánh đập mình cái, đập mình cái đau miếng, mình có dịp dừng lại thì mình muốn đứng xa bạc mình ra, mình đọc lại cái, cái đọc trước là cái đọc nguyên do vì sợ hãi, cái đọc sau là cái đọc nguyên do vì giận dữ. Mình khuyên người ta thương, mình khuyên người ta không giận, mình đọc người ta vì giận, tức là chúng mình phải đi ngược lại cái con đường. Phải thấy được cái chỗ đó, phải thấy có như vậy đó mình mới có thể xây dựng cái hạnh phúc trong nhà của mình. Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể hành trì một cái minh nguyện, cái thành thắng minh nguyện của đạo Phật, của Đức Phật. Như vậy thì phản nhận lời ác nói của thầy và giao hệ đánh đập, chúng con đều phải nhận. Nha, dạ, rồi, coi chú nó không dễ đâu, nhưng mà khó, nhưng mà làm được. Rồi, tỷ kêu trong đời ác, trí tà lòng vua vậy, chưa được, quá đã được. Lòng ngã mạn dễ đầy, hoặc người mặc áo nạc lặng lẽ ở chỗ đấy, tự nói tu chân đạo, khinh rẻ công nhân gian vì tham danh lợi, nói pháp cho bậc y được người đời cung kính như được thông hán. Người đó ôm lòng ngã thường những việc thế tục, giả danh ma hiệu nhã, ưa nói lỗi chúng con, vâng vâng. Thưa đây có một cái sự khổ đau trong đời Phật Pháp. Khi mà chúng ta làm được Phật, chúng ta tu học, cái người mà dùng dao nhện đánh đập, lời ác mắng của phần lớn họ là người ở ngoài, chứ không phải người ở trong. Nhưng mà tội nghiệp cho mình đó, có khi những cái người ngay trở lại cái người tu học của mình đó, lại là người ở bên trong. Có khi vợ chồng người ngoài tấn công gia đình nữa, thì vợ chồng có khi đó, gắn chặt lại với nhau, đoàn kết với nhau, đồng lao cộng khổ để mà cùng đối diện các cái khổ bên ngoài như thế. Nhưng mà khi cái khổ bên ngoài nó tạm dừng, cho nó tạm dừng, chúng ta không có dừng, nó dừng thì nó nghĩ gì trước, thì chúng ta lại bắt đầu sao? Chúng ta lại bắt đầu tấn công đối chính chúng ta. Tôi tưởng ở đây nó là những cái bụng tiền theo đúng không? Thưa anh em, chúng ta phải hiểu được rằng ngay trong cái việc trong cái cộng đồng tu học của mình đó, có khi cái sự phân hóa, có khi những cái ngã mài đúng không, những thứ đó nó là làm cho chúng mình trở lại trên cái đường tu học thành thật mà nói, thành thật mà nói. Ở đây nếu mà chúng ta thấy người bạn của mình làm cái gì đó mà nó cứ dường như người nó không có hợp với mình, nó không hợp với chánh pháp, thì chúng ta làm sao? Tôi dùng cái chữ dường như, chứ thường thường chúng mình không có dùng chữ dường như. Ảnh làm vậy, chỉ làm vậy, tôi phải vậy, cũng không phải vậy. Thưa chúng ta chưa có gì hết mà chúng ta đã chụp cái lỗ vào người. Như chúng ta mình chưa biết như thế nào đó, thì mình dọn chụp cái lỗ, mà khi mình chụp cái lỗ vào người thì sao? Thì sao? Chúng ta không có cho con người ta một chút cơ hội để người ta nói lên cái nỗi niềm của mình, nói lên cái ý. Và nếu mà chúng ta chụp cái nhìn của mình lên họ, thì cũng nhìn cái tội nghiệp của mình. Họ giải thích, mình cũng không chấp nhận. Và cái điều đó là cái điều khổ đau, cái điều trở ngại trên con đường tu tập, trên con đường mang cái hạnh phúc cho chúng ta với mình. Trong kinh nói là lòng ngã mạn dẫn đầy. Thưa ngã mạn nghĩa là sao? Cho là mình là nhất. À, mình là nhất. Thế hệ mình là nhất thì sao? Thì phải có hàng nghị. À, hãy tôi là nhất, tức là chị hàng nghị, chị thua tôi. Mà khi mình biết đâu có chuyện, dân tu hạnh nhất là phải tu hạnh nhì, vậy thì nhất nhì gì đó, hạnh nhất hạnh nhì hạnh ba hạnh tư thì tất cả cũng cùng tới một chỗ mà thôi. Chỗ đó là chỗ nào? Chỗ đó là cái nhà một. Vậy thì đừng có nói đâu mà nhất nhì ba bốn nữa. Cái vấn đề đặt ra chút cần đó, thưa anh có thể đứng, nhưng mà tôi có thể đúng. Anh có thể đúng trong cái điều kiện của anh, tôi có thể đúng trong cái điều kiện của tôi. Vì nữa, vậy thì ở đây nó có cái tương đối. Và khi chúng ta nhìn cái đúng của anh, của chị thì sao? Tôi thì trên cái đường, trên cái vườn hoa Phật pháp á, chúng ta sẽ có một cái vườn hoa Phật pháp đầy màu sắc, xanh cũng đẹp, đỏ trắng vàng nguyệt. Nhưng nếu mà tất cả những hòa hoa nó phô vương phô sắc trong một cái vườn gọi là vườn Phật pháp, đạo Phật đẹp cái tung. Còn nếu chúng ta nói không phải là đoàn màu vàng, thứ màu vàng đẹp lắm, nhưng mà nếu chúng ta vào trong một cái tiệm, vào trong cái vườn hoa đó, trước cũng vàng, sau cũng vàng, đông tây nam bắc đều vàng, nó mới thiệt sắc. Thứ màu vàng nó trở thành chán chường nếu chúng mình tiếp tục nhìn vào nó. Ở đây phải xin quý vị rằng cái ngã của mình nó có thể mình thành công. Chúng ta hay dựa vào cái yếu tố là phụ thuộc để chúng ta cho mình có thể. Quý vị rất là phụ thuộc. Mình nghĩ mình rất là mình lớn, mình đẹp, mình sang là do chỗ nào. Học hành có thể là tiền bạc, có thể là thành công, có thể là có cái áo đẹp, có thể là vân vân. Nhưng chúng ta dựa vào những yếu tố phụ thuộc để cho là mình hơn người khác. Tôi nói là những cái đó là phụ thuộc. Cái vấn đề là hơn thua của con người, nếu mình dùng những yếu tố thua, nếu chúng ta dùng cái chuyện cái phẩm chất của con người là cái phẩm chất trong cái chiều hướng tâm linh, nghèo nào chưa biết ai hơn ai, học giỏi và không học giỏi chưa biết, cái vấn đề đặt ra đó là trong cái tâm hồn của mình gần Phật cái mức độ nào, trong tâm chiều hướng tâm linh của mình giải thoát cái mức độ nào. Nếu chúng ta thấy như vậy thì mình sẽ không còn can đảm để mình tiếp tục những cái gọi là giả chấp. Xin quý vị hành thật với chính mình. Tôi có người tu phải hành thật với chính mình. Sở dĩ mình cứ có ngã chấp là những khi nào mình cũng có thành thật với chính mình đó. Bà tu giả, mình chê người ta tu giả, trong khi đó trong khi mình nhìn thiệt lại mình thì sao? Mình tu cũng giả như người ta. Vậy thì nếu mà chúng ta thành thật mà nhìn mình thì chúng mình sẽ bớt đi cái lòng ngã chấp, vì thế tội nghiệp cho mình quá. Xin quý vị cố gắng tập cái điều đó. Ở đây bởi vì nếu khi có ngã thì sao là khinh rẻ công dung nhé. Hãy bấm tâm mình hay hơn ta thì tự nhiên khinh ta. Quý vị để ý thế này. Thành thử ra là một tổ đó là có thể là thấy cái lỗi, bỏ mắt thấy lỗi của ta gì? Lỗi mình gây ra. Tại sao vậy? Tại sao mình thấy lỗi của người kia thì thấy lỗi mình gây ra? Bây giờ thấy lỗi của người á, tức là nghĩ là mình không có lỗi. Lỗi người thì xâm phân biệt là giận hờn thị phi phản đối. Vậy thì chuyện lỗi người ta chưa thấy đâu mà thấy lỗi mình thấy trước rồi. Trong đạo Phật, nếu có thấy chân lý là có thấy cái chỗ chưa trọn vẹn tạm thời của người kia. Để chi? Để mà tạo điều kiện cho họ thực hiện tội lỗi. Khi chúng ta nói cái lỗi, chúng ta phân biệt là chê trách giận hờn. Thưa, phải thấy được cái khả năng thành phần của người kia. Tại vì vậy, họ cũng nên thành phần. Cái vấn đề đặt ra họ chưa có đủ điều kiện nhân duyên. Nếu chúng ta trách là chúng ta đẩy họ đi vào cái bóng tối. Cái bộ phận của mình nếu là cái người thấy, xin tạo điều kiện thuận lợi, xin tạo cái mà Phật gọi là tăng thuận duyên hay là thuận duyên, để chi cho hồn vượng khỏi cái não phiền họ đang cuốn thả để tới một cái chỗ an lành đẹp hơn, tốt hơn. Như vậy thì có lợi cho họ, có lợi cho mình và có lợi cho tất cả mọi người. Hãy nhìn cái cuộc đời như vậy. Nếu chúng ta nhìn khác, mình sẽ khổ, người sẽ khổ. Và khi mình là người khổ, thì cả chúng ta và người tiếp tục khổ đau. Ở dưới sau cái đoạn là thường nghĩ việc thế tục, giả dân an nhịn nhã, ưa nói lẫn chúng con khổ đau. Có một chỗ rất là lý thú. Thường ở trong đại chúng vì muốn phá chúng con đến quốc vương quan lớn bà la môn cư sĩ và chúng tỷ kheo khác chê bai nói xấu con. Cái chỗ này cũng là bài học như thế này. Trong những pháp hòa kính, trong những pháp xây dựng cơ sở hạnh phúc cho gia đình, trong những pháp xây dựng cơ sở hạnh phúc cho tăng đoàn, cho xã hội, đó là pháp mực hòa. Đức Phật có dạy cái pháp gọi là kiến hòa đồng giải, tức là những cái gì được thấy cùng trình bày cho nhau nghe. Trình bày cho nhau nghe không có nhất thiết là buộc người ta phải theo kiến giải của mình, nhưng mà tạo điều kiện cho người kia có thể thông cảm được với mình. Và ngược lại, nghĩa là sao? Người tu là Phật biết nói chuyện với chính mình bằng cách thẳng tỉnh, nhìn lại mình. Nhưng mà chúng ta cũng nói chuyện thẳng với người. Tôi nói lại, nói chuyện thẳng với mình và nói chuyện thẳng với người mà mình muốn nói. Vợ người chồng nói thẳng với chồng, nói trong tinh thần thương yêu, nói trong cái tinh thần cầu những cuộc đời bớt khổ, nói trong cái tinh thần xây dựng hạnh phúc gia đình. Chúng mình là các làm chúng ta, chúng ta là nói người bạn của mình. Mong là người bạn của mình nghe chuyện của mình sẽ nhảy vào cái vòng chiến, nhảy vào pha mình để mình tránh lại chồng. Người bạn người chồng mong người bạn rốt cuộc có thể sao? Thưa chúng ta nói về nhau, chứ chúng mình không có nói chuyện với nhau. Nói chuyện với nhau là cứu hòa đồng giải. Nói chuyện về nhau, trong kinh nói rằng chê bai nói xấu con. Quý vị suy nghĩ là chúng ta mình có cái lưới mình nói về nhau, mà khi mình nói về nhau cũng là gì? Ngay trong khi đó mình đã không có cái tự tin vào cái thế của mình. Chúng ta khác, chúng ta hờ, chúng ta cần nhìn, chúng ta kể lễ, những thứ đó đều không phải là cái là gọi là cứu hòa đồng giải. Giả sử sau này quý vị có mất lòng, quý sư bà, bà ở chùa, quý vị nói sao, làm sao rồi? Tôi nói giả sử nghe, rồi sao? Không nghe nên sư bà không nghe cũng sợ. Thì cách chúc mắt tôi nói giả sử mình nói thật, khi mà nói thực ra cái chữ này tôi nói là hòa kiến hòa phải hòa. Có khi mình nói chịu hòa mà mình nói với nhau cái mình đổ dầu nó cũng dữ, mình đổ trên đầu vào nhau thì cũng chịu khổ đau. Vậy mình nghĩ đâu có chịu nghe á, có lỗi cũng nghe nữa. Thưa sư bà, con có bộ con hay nguyên nhân chuyện nó xảy ra như thế nào sư bà chứ con biết. Mình tạo cái cơ hội, tạo cái điều kiện cho cái người nguyên nhân, cái người tưởng là làm gì đó có cái việc để mà bày tỏ cái sự thật nguyên nhân của hai đứa của họ. Còn nếu không được thề lò tẩy hồn thì đang dịch 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 tôi thấy nó vô tình quá. Mình chỉ vô tình tạo thêm sự khổ đau cho nhau. Sở dĩ tôi nói chuyện sư bà là vì tôi có nghe một người đó tôi nói không nói với sư bà là nói với tôi. Nói sao vậy? Hỏi tôi, thầy có biết gì không? Biết gì nói tôi nghe. Nói sư bà ở đây để làm cái đám mà đòi nắm trăm cái chuyện tụng thật kinh. Tôi nói vậy sao? Tôi nói sư bà không? Hỏi sư bà không? Nói hỏi chứ thầy. Quý vị thấy có một sự khổ đau. Lúc này một cuộc tử đó tôi cái nghe nói chùa sư bà chúng ta đó tại cấp sư tôi là phá sản. Tôi nghe cái buồn cười nhưng mà chừng hỏi lại thì quá tình có tin đó. Thưa chúng ta cần ý thức rõ những cái điều đó, ý thức rõ để mà thua tội nghiệp cho họ. Nếu mình biết tu thì mình hành trình không khác, còn nếu không thì chúng ta vô tình, tôi nói là vô tình, mình lại tiếp nối cho cái khổ đau, cho cái nguyên nhân nó xảy ra tiếp tục. Mình cũng đời này cũng người kia mình khổ, mình tạo ra nhiều cái khổ, bởi vì mình chỉ nghe cái gì thì mình lại tiếp tục truyền những cái của mình nghe. Và cái nghe đó nó không chính là cái nghe không chính xác. Cái người nói mà có phải là cố tình nói dối, nhưng mà biết đâu là chính họ cũng nghe mà không chính xác. Cho nên cái việc tu học mình phải cẩn thận chuyện này. Cẩn thận là cho mình được an lành. Cẩn thận là mình nếu không khéo mình sẽ tạo khổ đau cho người khác. Trên đời này nếu mang được niềm vui thì mang, còn nếu không xin quý vị nguyện đừng làm thêm đau khổ nữa. Được. Đằng sau đó là chúng con vì kính Phật đều nhận các pháp đó. Khi những sự kiện như vậy xảy ra, chúng tôi chấp nhận. Chấp nhận để mà thứ tha, chấp nhận để mà tìm cách để mà cho người kia đứng dậy, chấp nhận để mà tìm cách cho người kia trở thành thánh hiền hơn. Như vậy là chúng tôi vì Phật. Cái chỗ này thanh khí vô cùng. Tại sao mình vì Phật? Phật có đòi hỏi chuyện này không? Phật đây là Phật đáp. Thưa là chúng con vì sự giải thoát, vì sự an lành, về sự giác ngộ, vì chính Phật của chúng con. Đức Thế Tôn mình mắng ngài, mình chửi ngài đã bị rồi. Người ta đã mắng ngài, người ta đã chửi ngài, người ta đã mạ lẫn ngài, thì sao Đức Phật vẫn là Đức Phật. Còn trong những việc chúng ta hành thiện như vậy đó, là chúng ta chẳng những vì Đức Phật qua ngàn sáu trăm năm trước mà chúng ta còn vì Phật của mình. và đi học cứu người tại Thái Lan cổ. Tôi nói là cứu mình và cứu người đang tại Thái Lan cổ. Chỉ như vậy mới có hội cứu người mà thôi. Còn nếu không, một lúc nào đó cứu người sẽ bận rộn về cái chuyện lắm thù, về cái chuyện mà cả đùa, về cái chuyện mà qua lại, rồi cả hai bên đều không đâu nào thành tựu chút nào gọi là cái giải thoát của đạo Phật. Trong đời án kiếp trượt, nhiều các sự sợ sợ, quỷ dữ nhập thân kia, mắng rủa quỷ nhập con, chúng con kính tinh Phật, sẽ mặc giáp tinh tấn vì để nói kinh này. Cái chỗ này nó tự thú là trong đời án có nhiều sự sợ sợ. Mình có sợ không? Có không? Sợ nít lòng. Phải dám nói không? Sợ nít lòng. Chúng ta có những cái sợ lớn nhất này. Thưa Đức Phật dạy, chúng ta phải gì? Phải lìa các sự sợ sợ. Quỷ dữ nhập thân kia, mình sợ quỷ nhập mình. Mình sợ quỷ nhập. Quỷ ở đây là gì? Tôi lấy ví dụ, mình không dám nói chuyện mình bảo cho mình sợ mình bảo cho mình dạy. Nếu như vậy có bị ma nhập không, có bị quỷ nhập không? Thường thường chúng ta cũng ma quỷ nhập, tức là mình đứng ngồi mình dễ tôn con là khá dễ, mình gọi là ma quỷ nhập chứ không? Chúng ta có khi chúng ta lấy cái căn xác của mình mà để mời ma quỷ nhập vào. Ma đây là gì? Quỷ đây là gì? Như ngờ là má, thập truyền thập sử là má, mê mờ phiền não giận hờn, tất cả những thứ đó đều là má. Má là má ra, mà cái gì yếu tố nào mà làm cho mình chướng đạo, làm cho mình không thấy mình có Phật tánh, làm cho mình khổ đau đều là má. Trong đạo Phật, ma mà chết rồi hồn ma không quế, không sợ. À, mình có xác lẫn hồn mình không sợ. Vậy thì sợ cái người không có xác làm sao sợ? Chúng ta suy nghĩ cuộc đời mình quá. Ma đã chết rồi. Tôi chưa từng thấy ma đã chết rồi báo người còn sống. Chỉ có người còn sống báo người còn sống mà thôi. Chỉ có những tham lam sân hận si mê phiền não danh tiện nhận hận trách móc, những thứ đó làm cho người còn sống đau khổ. Tôi chẳng đối thân hận, chỉ tiếc đạo vô thường. Chúng con đời sau hộ trì lời Phật dạy. Cái chỗ này nó một câu rất là bốn cái lời, bốn cái câu rất là lớn, nhưng mà nói chúng mình cứ cái mình tu nhá, mình phải nghĩ thế nào? Con chẳng tiếc thân mạng, chỉ tiếc đạo vô thường. Như vậy thì con người muốn đi đạt các chân thật, thân quý hay là cuộc sống tâm linh quý? Thành thật trả lời, tôi mới nghĩ ra là tôi nguyện tôi nguyện lên thầy nghe thầy giảng, nếu tôi nghe hết trước thì lên thầy. Tôi nói sao mà không thấy? Cái trời ơi, thầy biết cái nghiệp lực gì đâu á. Hay cái bữa thầy giảng thì nó có lòng tôi bên hai. Vậy thì chọn câu bên hai với cái chuyện giáo pháp của từ con chọn thân cái gì ô tô thân mới được có tiền, mà có tiền mới được thắng lợi mình xuống đó mà dư tiền thủ được bao nhiêu tháng tiền nhà đúng không? Vậy thì chúng ta có sự trả lời là tội nghiệp thế này, có cái tội nghiệp cho mình không, họ có trách luôn thương cho mình là chúng ta nghĩ tới cái thân mạng nhất, nhưng mà chúng ta không nghĩ tới cái thân mạng của tâm hồn. Làm 2 giờ thêm 50 bài, nhưng mà chúng ta biết đâu có khi trong cái chuyện mà xây dựng tâm linh, có khi có những cái nếu chúng ta có cơ sở tâm linh, chúng ta sẽ không có xa vào cái khổ đau, có khi chúng ta phải trả một triệu bạc không đổi được cái sự khổ đau. Chúng ta đã quên điều đó. Hạnh phúc tâm linh với sự thảnh thơi của tâm hồn không có đo lường bằng điều đó, không đo lường bằng 50 hay 100. Chúng ta chỉ lấy cái đo lường của những tâm hồn như vậy, có khi có 1 triệu bạc hay ba, nhưng mà đạo vẫn còn xa. Có được 100 ngàn trong tay, nhưng mà trong lòng chưa từng cái nào là cái nào là cái gì phải đặt lại cái vấn đề. Người đức tu hạnh phúc tâm linh là quan trọng, bởi vì cái đó không có cách lên cái bản giá được như vậy. Cái sự hạnh phúc của mình, cái sự hạnh phúc của gia đình, cái sự thương yêu của vợ chồng con cái, cái sự an lành trong cái cuộc sống hạnh phúc trong gia đình người tiếp tục, cái đó định giá không được 50, 30 định giá được, nhưng mà khi định giá không được thì nó trở thành vô giá. Chúng mình phải để ý cái đó. Cái buồn cười chúng ta thì chúng ta biết cái ngược lại đức Phật thành cái đường khổ là phải. Cái đoạn cuối của chuyện của quý vị là cái người đứng ở giữa tư người cá tùy duyên thuyết pháp độ chúng sanh, đứng ở giữa tư người cá chứ phải ở chùa đó dễ chứ gì, đừng qua người lại có mấy trăm người cá, nhưng mà chúng sanh duyên với người đã tùy chuyện. Cho nên đi chợ, đi vua, đi học, đi hành, làm, ôn luôn quán, thưa tất cả những thứ đó đều có thể là đạo tràng tu tập của mình, đều có thể là đạo tràng tùy đã đạo từ những giải thoát của chúng tôi. Hôm qua tôi lên Santa Ana đã buồn quá, có chuyện công cha đáng vẻ như ăn có 3 bạc xu mua cái gói vừa ăn cha đó, cô vừa 220 đô có 3 đồng bạc xu. Thì tôi vô tôi đứng trong kia chờ đợi, thì tôi thấy cô bà là tôi vô đó mua chè, cái gì biết chè đó là chè nấm màu đó, chè nấm lớp, một cái bình, một cái kia chè để giá là 1 đồng 1, 1 đồng 10 xu. Bà nó bao nhiêu bà chưa, bà nó mới có 1 bạc. Bà lấy gì chè rồi nó đưa, mà bà phải không phải chịu không chịu, bà nó biết mình có đưa được bà có đi, không cần nói đi. Cái người đứng vào, cái người đứng dọn tiền để chủ thề, mẹ gì luôn luôn được đi theo bảo mẫu theo được cái một số mẫu đó, từ cái người nghe chữ là tôi tôi cười thì nó thôi ăn, báo trả thì tôi trả, từ việc trả nhuận về thế mà đâu mà nói như vậy. Chú nó không thể có giá, rất là thành thật. Mà nói là tôi đề nghị tất cả mình xuống cái gì, và rốt cuộc là chú nó không lấy tiền của tôi. Là tôi lại được 30 xuống. Thưa, bố nói chỗ đó là mình, khi mình thấy như vậy có cái gì? Ngay trong lúc đó, thôi, tôi có cái bảo hộ ngại quá. Có gì không có tiền lẽ thì sao, thì bác cả, có gì nữa mình đi nhắn. Vì thì cái khổ của người, nếu cũng có mong rồi, thì cũng đừng biết cái khổ của người, trở thành cái phiền của người, và trở thành cái phiền não cho những người chung quanh mình. Thưa cái đó, gọi là tâm như tất cả mọi nơi, các thành ấp sống là con đều nói pháp bức từ con. Nếu quý vị làm như vậy đó, đạo Phật sinh thực. Tôi không nói là thân chủ, thân tổ, nhưng mà tôi nói là con đường của Đức Phật. Tôi muốn nói là sự tiến bộ của Đức Phật. Tôi muốn nói là sự giải thoát của Đức Phật. Tôi muốn nói là đầu tiên là ký Đức Phật cho mình không thật. Bởi vì mọi người đều sáng như vậy. Thưa như vậy thì ta bà là tình độ. Giá là tôi nghe những cái kiến thức thôi rồi mình nghĩ làm sao mình nói trước. Tôi xin nhắc là xin quý vị đừng có nghĩ nhiều cái thương đạo Phật, thương mình trước, thương những người thương của mình trước. Hành đạo đấy, hành đạo là quan trọng, hành đạo quá hết. Còn nếu mà chúng mình truyền đạo khi mình chưa có đạo để mình truyền, những người truyền đều là đạo giả. Cái đó không phải nói ha, gắn tu từ nhà thở chút nào ngồi thở vài hơi để thấy cuộc đời mình còn tỉnh táo. Ngồi thở trước khi chửi người ta, thở vào thở ra hai ba lần ra rồi chửi, chúng ta cứ nhận cái lời chửi người ta sẽ không còn sức mạnh. Tôi nói thiệt sẽ không còn sức mạnh. Như vậy chúng ta chửi trước khi chúng ta thở, các con các cháu trước khi cắt thở vào hơi cho cả đồ đất. Nếu như vậy thì cái chất của mình giả sử cái chất chăng thì cũng chẳng có nặng nề trước khi mình thở. Bởi vì đó đời nó đứt khổ thôi. Bởi vì đó là đạo Phật cái kinh doanh thôi. Làm thử cho thì biết. Mọi người chúng ta đến nhìn Phật rồi. Thank you.